đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 30 tháng 5 năm 2012, nhằm ngày mùng 10 tháng 4 nhuận âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Hình ảnh chư vị Bồ Tát vào đời cứu độ chúng sanh. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, cái đạo của Phật là cái đạo mở rộng tới vô cùng, vô lượng, vô biên. Đó là cái con đường trải khắp hết tất cả 10 phương pháp giới. Con đường không có chỗ cùng tận, không có chỗ chấm dứt. Và cái đạo làm Phật đó được gọi là đạo của Bồ Tát. Mạng từ từ mà chúng ta mới vừa nghe đến ở đây đã là một trong những vị Bồ Tát như thế. Một vị Bồ Tát mà hiện cái tướng thanh văn Bồ Tát là thế nào? Đó là cái con người phát lên một cái tâm nguyện rộng lớn, nguyện thành Phật, không nguyện cái gì khác hơn, nguyện cứu độ cho vô lượng chúng sanh trong đời khổ, không nguyện một cái gì khác hơn hết cả. Cho nên con đường của Bồ Tát đó lấy chúng sanh làm cái chỗ để mà kết duyên lành, lấy chúng sanh làm cái chỗ để mà thành tựu tất cả các công hành tu tập của mình ở trong đời. Không có chúng sanh thì Bồ Tát không thể nào thành tựu được các công hành tu tập của mình đó. Ngài Mạng Từ Tự mà chúng ta nghe đến ở đây tức là Ngài Phú Lâu Na đó. Ngài được gọi là cái vị đệ tử lớn, đứng vào bậc nhất ở trong các vị thuyết pháp. Tích kể lại rằng ngày xưa thời Phật đó có một cái vùng mà dân chúng ở nơi đó rất là hung ác, không có tin vào ở nơi tam bảo, chẳng tin vào ở nơi nhân quả tội phước. Họ sẵn sàng chửi bới, đánh đập hành hung bất cứ một ai khác đến từ xa. Cho nên đệ tử của Phật đó không ai dám đến ở cái nơi đó để mà truyền bá, mà cứu độ người hết cả. Nhưng mà chỉ có Ngài Mạng Từ Tự, tức là Ngài Phú Lâu Na ở đây, đã đến trước Phật mà xin Phật cho con được đến ở nơi đó để mà thuyết pháp độ sanh. Đức Phật mới hỏi Ngài Phú Lâu Na thế này: ông đến đó thuyết pháp độ sanh, mà nếu người ta chửi bới ông thì ông làm thế nào? Ngài Phú Lâu Na trả lời: nếu con đến đó mà thuyết pháp độ sanh, có ai chửi bới con, thì con xin cảm ơn người đó, bởi vì người đó chưa đánh đập con. Phật mới hỏi rằng nếu mà họ đánh đập ông thì ông làm sao? Ngài Phú Lâu Na trả lời: nếu họ đánh đập con, thì con xin cảm ơn họ, bởi vì họ chưa giết chết con. Phật mới bảo rằng nếu như họ giết chết con thì con làm sao? Ngài Phú Lâu Na mới trả lời: Nếu họ giết con, thì con cũng chỉ xin khởi một từ tâm mà cảm ơn họ. Bởi vì họ đã giải thoát cho con khỏi cái tấm thân đau khổ này mà thôi. Thưa quý vị, nghe những câu trả lời như thế mà Đức Phật bảo rằng Phủ Lâu Na đây chính là cái người đủ phẩm cách để đến ở nơi đó mà truyền bá chánh pháp, mà cứu độ quần sanh. Thưa quý vị, Phủ Lâu Na đó, khi mà Ngài có thể nói được những câu như thế, đâu phải chỉ là thanh văn, phải là một cái người mang cái tâm niệm rộng lớn, phải là một cái người từng phát bồ đề tâm, từng hành bồ đề hành, để rồi bước đi trên con đường gọi là con đường của Bồ Tát, con đường cứu độ chúng sanh đến vô cùng vô tận, con đường sẵn sàng đưa thân vào trong tất cả mọi chỗ hiểm nạn nguy nan mà không kể gì tới thân mình, để chỉ nghĩ tới một điều, đó là làm sao để cứu độ được chúng sanh ở trong đời. Mà Bồ Tát không phải chỉ sống một đời này để mà cứu độ đâu, vô lượng vô biên kiếp, con đường nó là vô cùng vô tận. Quý vị nghĩ xem, khi một vị Bồ Tát mà tất cả các vị gọi là Bồ Tát đều phát lên tâm nguyện rằng chỗ nào mà chúng sanh còn đau khổ thì con nguyện tới cái chỗ đó để mà cứu độ chúng sanh. Khi nào mà thế gian này còn đau khổ thì con nguyện sẽ không bao giờ chứng nhập niết bàn cho riêng mình hết cả. Con nguyện vẫn tiếp tục cái con đường độ sanh, không bao giờ thối chuyển, không bao giờ ngưng nghỉ hết cả. Bồ Tát là như vậy quý vị. Quý vị có thể hình dung một cái vị Bồ Tát giống như một người chèo thuyền mà đưa người sang sông, đưa từ bờ bên này sang bờ bên kia, và cứ đưa mãi đưa hoài, hết ngày này sang ngày khác, hết kiếp này sang kiếp khác, không bao giờ dừng cái chiếc thuyền đó, không dừng chiếc thuyền đó ở bên này, không dừng chiếc thuyền đó ở bên kia, cũng không dừng cái chiếc thuyền đó ở giữa dòng sông. Chiếc thuyền lúc nào cũng chuyển di từ bờ bên này sang bờ bên kia để mà cứu độ cho vô lượng chúng sanh, cho đến khi nào mà tất cả chúng sanh ở bên này không còn nữa thì Bồ Tát mới có thể an trụ cái chiếc thuyền ở bên kia. Bên kia đó là bờ của an vui, của giải thoát, bờ của niết bàn tịch tịnh. Còn bờ bên này đấy là bờ của chúng sanh đau khổ, bờ của phiền não, của trần lao. Bồ Tát là con người chèo thuyền như thế. Và cũng vì vậy mà Bồ Tát đó, người chèo thuyền đó, không trụ ở bên này, cũng không trụ thuyền ở bên kia, cũng không trụ thuyền ở ngay chính giữa. Và Bồ Tát cả cuộc đời của Ngài chỉ như một người chèo thuyền, lúc nào cũng đưa người sang sông, lúc nào cứu người trong cơn khổ nạn, lúc nào cũng đưa người về tới cái bờ bến an vui giải thoát. Và Bồ Tát làm cái việc đó không bao giờ mỏi mệt, không bao giờ phân biệt, à người này tôi đưa sang sông còn người kia tôi không đưa, không. Cho nên từ đó mà biết cái tâm của Bồ Tát rộng lớn biết bao nhiêu, cái nguyện của Bồ Tát nó không cùng không tận, sâu biết bao nhiêu. Và cái việc làm của Bồ Tát đó là cái việc làm không bao giờ mỏi mệt, không bao giờ chấm dứt hết cả. Cho nên như Ngài Phủ Lâu Na ở đây, đâu phải chỉ trong một kiếp này mà Ngài dẫn thân vào ở khắp mọi nơi để mà thay Phật thuyết pháp độ sanh. Mà như Đức Phật đã nói, Ngài Phủ Lâu Na đó đã từng trải qua vô lượng vô biên kiếp, đã từng trải ở trong bảy đức Phật của quá khứ, và rồi cũng sẽ tiếp tục cái công việc đó trong những kiếp sau này nữa để mà thuyết pháp độ sanh. Hình ảnh của Ngài Phủ Lâu Na chính là hình ảnh của Bồ Tát. Bồ Tát sống giữa cõi đời, dẫn thân vào tất cả mọi khổ nạn, kết duyên lành với tất cả chúng sanh, không kể chúng sanh đó là thiện hay ác, không kể chúng sanh đó ngược đại mình đến như thế nào. Cho nên cái tâm của Bồ Tát đó không hề phân biệt. Cái tâm của Bồ Tát đó không hề có giới hạn. Và cũng vì vậy cho nên quý vị đừng có tưởng rằng chỉ có ở trong Phật mới có Bồ Tát như thế. Không đâu quý vị. Bồ Tát đã là như thế thì đâu có nề hà cái hình tướng đâu. Đâu có bao giờ trụ ở đến cái danh nghĩa đâu. Phật hay không Phật cũng chỉ là một tên gọi. Cho nên không phải chỉ đi tu thì mới làm Bồ Tát. Mà rồi Bồ Tát không ở trong một hình tượng nào nhất định, không ở trong một cái tôn giáo nào nhất định, không ở trong một xứ sở nào nhất định. Bồ Tát như thế Đông Tây Nam Bắc đều có thể có Bồ Tát. Bồ Tát mà như thế thì bất cứ trong truyền thống văn hóa nào, trong truyền thống đạo lý tâm linh nào cũng đều có Bồ Tát hết cả. Miệng là cái vị đó phát cái tâm nguyện rộng lớn, đem thân mình mà cứu độ chúng sanh, đem thân mình mà làm lời người lời đời, đem thân mình mà mang niềm vui tới cho người. Ai mang cái tâm niệm đó, ai sống cái cuộc đời đó đều là Bồ Tát hết cả. Mặc chiếc áo tu như thế này mà không có cái tâm đó, mà không xả thân mình để mà mang niềm vui tới cho kẻ khác, để mà cứu người ở trong khổ đau hoạn nạn, thì chiếc áo này cũng đâu đủ để làm nên ông thầy tu, thì chiếc áo này cũng không đủ để làm nên một vị Bồ Tát. Ngược lại, trong nhiều những truyền thống tôn giáo, trong nhiều những truyền thống văn hóa khác, đâu có thiếu gì những con người mang cái tâm rộng lớn, đã sống và hành động vì lợi ích, vì an vui cho người khác, cho tất cả mọi người mọi loài. Những vị đó là ai? Thưa quý vị, cũng là Bồ Tát đó. Năm 1980, tôi đi sang trại tị nạn, vượt biên tị nạn. Và ở tại cái trại tị nạn của Mã Lai đó, tôi nghe nói tới một cái vị linh mục khác. Một vị linh mục này đã từ bỏ cái cuộc sống an lành thoải mái của mình ở những cái xã hội phương Tây để mà qua sống cùng với những người dân tị nạn ở tại các trại tị nạn ở Đông Nam Á. Ngài sống ở đó, Ngài hòa mình với những con người bỏ nước ra đi tị nạn đang trong cái cảnh nghèo đói ở đó, và Ngài làm tất cả những gì có thể làm để giúp cho cái người dân tị nạn ở đó. Thưa quý vị, hình ảnh của một vị linh mục như thế cũng là hình ảnh của một vị Bồ Tát ở trong cõi đời. Mà không phải chỉ có một vị như thế đâu. Tôi biết rằng có rất nhiều những con người như thế trong rất nhiều những truyền thống tôn giáo. Ấn Độ giáo cũng có, Hồi giáo cũng có. Tôn giáo nào cũng có thể có những con người dám xả thân mình, dám bỏ hết tất cả những gì cao sang quyền quý mà xã hội này có thể cho mình, để mà đem tấm thân mình, đem cuộc đời mình dâng hiến, phụng sự cho những kẻ nghèo khổ, cho những kẻ đau khổ ở trên đời này. Và ai làm điều đó thì chúng ta gọi đó là Bồ Tát vậy. Cho nên như Ngài Phủ Lâu Na ở đây, gian khổ không sợ, hoàng nặng không ngại, đối diện với những kẻ hung ác, lòng vẫn an nhiên để mà đi vào đó mà cứu độ quần sanh ở đó. Bồ Tát là như thế. Và có vô lượng các vị Bồ Tát như thế trong Phật giáo, cũng có vô lượng các vị Bồ Tát như thế trong tất cả các truyền thống tôn giáo khác. Phật tử, mình đừng có rào cái hàng rào của mình lại, đừng biến cái Phật giáo của mình thành một ngục tù để chôn mình ở trong đó. Đạo Phật là cái đạo giải thoát mình ra khỏi ngục tù. Trong đó có cái ngục tù tôn giáo. Giải thoát mình ra khỏi cái ngục tù tôn giáo để làm gì? Để mình biết rằng trong tất cả mọi phương trời, trong tất cả mọi truyền thống, trong tất cả mọi tôn giáo đều có những con người cao quý, đều có những tâm hồn cao thượng, đều có hình ảnh của những vị Bồ Tát ở giữa cõi đời này hết cả. Học theo những con người như thế, cũng như mình học theo bao nhiêu những vị Bồ Tát ở trong Phật giáo, để làm gì? Để mình nuôi lớn tâm Bồ Đề của mình lên, để mình nuôi lớn cái hành nguyện sống vì đời, cứu khổ cho đời, mà không phải chỉ trong một kiếp này, trong vô lượng vô biên kiếp. Hãy nguyện điều đó quý vị. Mong là quý vị cùng với tôi, mỗi lần mà lạy Phật, hãy nguyện một điều: nghĩ tới mình, tôi không xin mình được giàu sang phú quý, tôi cũng không xin mình được sức khỏe an toàn. Không, tôi chỉ xin Phật cho con một điều: xin cho con giữ mãi được cái tâm Bồ Đề này trong kiếp này, trong muôn đời vàng kiếp về sau, để đời nào cũng như đời nào nguyện xả thân mình để cứu độ cho tất cả chúng sanh ở trong đời. Đó chính là cái để mình phát tâm Bồ Đề, để mình phát nguyện Bồ Đề, để mình nuôi dưỡng cái tâm nguyện rộng lớn đó cho đời mình, không chỉ trong kiếp này mà còn trong vô lượng kiếp nữa. Xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đời như một áng mây, thấy đó rồi mất đó. Hôm nay là vua ngồi trên ngai vàng điện ngọc, sống cuộc đời sang cả, gấm vóc hoàng bào, nhà xe rực rỡ. Ngày mai là kẻ trắng tay, lang thang hè phố tìm lấy miếng cơm, đói no bệnh tật. Hôm nay ăn cao ngồi trước, quyền uy tột thế. Ngày mai ra giữa chợ đời, kẻ ghét người khinh. Hôm nay ung dung tự tại, ngày mai nằm dưới lớp cát dày. Thời gian đối với con người 100 năm thường gọi là dài, nhưng suy ra cũng là quá ngắn. Bao trả dây chồng chất, bao cay đắng đoạn trường. Trẻ mất cha, vợ xa chồng, mẹ cha âm dương cách biệt, là những đớn đau mà hồng trần chưa bao giờ giúp nợ. Vậy đâu là nơi giúp con người vượt dòng quan trái? Đó là cõi Phật, mà kẻ thức thời tỉnh ngộ phải quay về để hiếu thảo với mẹ cha, kính thầy mến bạn, giúp kẻ gian nan vượt qua bờ tâm tối.
Một chén cơm vàng thân trái thân đường xa, mắt ta trong mắt thấy tâm lặng chốn thiền. Chịu đựng khổ đau trong tình thương và trong tình thức là thứ tịnh thủy nhiễm màu, có thể giúp ta xóa bỏ tất cả oán thù trong muôn kiếp. Người giải thoát là người vượt qua mây đắm tham lam lẫn gian trường ghét bỏ. An trú trong tịnh lạc vô biên, thọ hưởng niềm hạnh phúc chân nguyên, từ vô thể vô chung nguồn sống. Mặt trăng phải đâu là đạo, đó là chiếc bè đưa cách xa sông. Phân biệt hơn thua dần đến sai lầm, náo loạn thân tâm nặng nề quan chứng. Niềm an là trời. chúng hữu tình quanh ta giảng pháp một nhà. Niềm vui lớn mà có người cần có là vượt xa ngoài vòng ái nhiễm u mê. Lòng có người như cơn gió mát thổi vào cuộc đời lan tỏa khắp muôn nơi. Dám cơn gió trong ngục tù tư dục, mặt lửa cháy lòng người khô kiệt mỏi nguồn thiên. Cái hư không vô biên mà có người muốn đạt tới, nó cũng cùng một chất liệu với tâm thức chúng sinh. Hải quan chiếu lý vô thường và giả hư của vạn pháp, để nhận ra tâm thức mình trong sinh hoạt miêu tường của vũ trụ vô biên. Một năm cơm tinh thi, một quả ổi trong vườn đều là những hạt bụi nhân duyên tạo nguồn năng lượng vô ngôn độ hành giả trên đường tư. Đưa ta ra khỏi vùng băn khoăn thao thức vượt bể khổ trần ai lướt qua sóng dập gió xô bao đồng thuyền bát nhà mong manh cánh hạt bay trong gió nhẹ quấn chân trời giữa sắc không khối kim cương ẩn hiện thoáng chốc đi bất chợt ngoài trắng hình ảnh âm thanh xúc trầm hương gì được hòa nên hình từ tâm thức của ta tâm nguyện bao đời tìm ra chánh đạo tự giác giác tha đời độ độ đời thường. Cái khổ của sinh lão bệnh tử bên ta luôn rình rập, ngọn lửa phiền não từ nỗi tâm sáng tối đêm ngày triền miên cháy rực bởi tham vọng quán thù lầm lạc si mê. Niềm an lạc biểu hiện quanh đây cho những ai tinh tấn miệt mài bền bỉ yêu tâm phá bỏ u minh dẹp tan ngài trên đường giác ngộ. Ngoài tâm không một vật, nhưng vật không phải là tâm, đó là ý tổ sư lời thật chân truyền. Sự phân biệt chân thật pháp môn giúp chúng ta tiêu tan phiền não rồi vô minh gặp ngay tự tâm trong phân biệt thất phàm.
Thông báo, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử được rõ, thứ bảy tuần này là ngày tu học quán niệm thọ bát quan trai giới. Ngày tu học sẽ bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Chùa xin kính mời quý Phật tử về tham dự.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Tiếng Việt là www.vnbc.org.
www.vietnamkinhthuaphuyen.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Có lẽ em còn đó và như tiếng trăm năm đón người qua gian khó, ta tìm em âm thầm. Có lẽ ta dừng bước và an trong vô vi, rồi tan như bong nước những phiền não sân si. Có lẽ em còn đó chờ ta đến trăm năm, gương hồ còn soi rõ viên toàn còn trăng rằm. Ô kìa mây và núi, mây núi như tình đôi, vì em đâu chưa thấy thôi để mặc mây trôi. Ô kìa mây và núi, mây núi như tình đôi, vì em đâu chưa thấy thôi để mặc mây trôi.